thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ năm ngày 22 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035.
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với hội đồng thẩm định các dự án thuộc đề án đầu tư xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu, kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu. Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu nhà đầu tư, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên và các sở ngành liên quan tăng cường sự phối hợp để hoàn thiện nốt một số thủ tục cần thiết và phải xong trong ngày 22 tháng 12.
Là cánh tay nối dài của lực lượng công an cơ sở, những năm qua, Ban bảo vệ dân phố phường Thị Đán đã phát huy tốt vai trò của mình cùng với lực lượng công an phường hoàn thành tốt nhiệm vụ với mong muốn đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035. Phạm vi lập quy hoạch có tổng diện tích là trên 22.300 ha, bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên thành phố Thái Nguyên hiện có trên 17.000 ha và mở rộng hơn 5.200 ha về các phía. Phía Bắc là xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lương, phía Đông là thị trấn Chùa Hang, xã Linh Sơn, xã Húng Thượng, huyện Đồng Hỷ và xã Đồng Liên, huyện Phú Bình. Về định hướng phát triển không gian, thành phố Thái Nguyên phát triển hai bên bờ sông Cầu theo mô hình đô thị sinh thái đa trung tâm gắn với việc hình thành các khu chức năng, trung tâm lịch sử hiện hữu, trung tâm giáo dục đào tạo, y tế chất lượng cao, thương mại dịch vụ, tài chính ngân hàng, các khu cải tạo nâng cấp, khu phát triển mới, khu đô thị phát triển công nghiệp, logistics phía Bắc, khu vực du lịch sinh thái gắn với nông nghiệp chất lượng cao, khu dự trữ phát triển và nông nghiệp đô thị. Trong đó, với trung tâm lịch sử hiện hữu thuộc phạm vi các phường trung tâm, diện tích khoảng 2.000 ha giữ nguyên hiện trạng sử dụng đất đối với các khu dân cư hiện có, đã hình thành ổn định theo quy hoạch chi tiết phê duyệt trước năm 2005, tiến hành chỉnh trang nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, hình thành và phát triển các trung tâm thương mại, khách sạn cao cấp, trung tâm dịch vụ tổng hợp cao tầng và các khu phố mua sắm. Trung tâm hành chính chính trị của tỉnh trước mắt giữ nguyên vị trí hiện nay, trong tương lai nghiên cứu chuyển đến vị trí thích hợp trong thành phố để tạo lập hình ảnh trung tâm hiện đại. Quỹ đất hiện có sẽ được ưu tiên phát triển thương mại dịch vụ và du lịch. Trung tâm hành chính chính trị của thành phố giữ nguyên vị trí hiện nay. Xây dựng thành phố Thái Nguyên thành trung tâm đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực của quốc gia, quy hoạch mạng lưới các trường đại học cao đẳng và cơ sở dạy nghề có quy mô đào tạo khoảng 200.000 đến 220.000 sinh viên trên cơ sở quỹ đất khoảng 670 ha. Về phát triển du lịch, sẽ hình thành các khu tuyến điểm du lịch trong thành phố như khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc, các điểm du lịch lịch sử, văn hóa, tâm linh tại khu vực trung tâm thành phố, thị trấn Chùa Hang và xã Linh Sơn, du lịch trên sông Cầu, du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm tại vùng chè Tân Cương, gắn với các tuyến du lịch đến các địa điểm tham quan nổi tiếng trong khu vực như khu di tích lịch sử cách mạng ATK Định Hóa, khu bảo tồn thiên nhiên thần Sa Phượng Hoàng, vườn quốc gia Tam Đảo. Quỹ đất dành cho dịch vụ du lịch khoảng 242 ha. Đối với khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc, xây dựng và phát triển để trở thành trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng lớn của quốc gia với hệ thống cơ sở vật chất đồng bộ hiện đại, sản phẩm du lịch đa dạng, chất lượng cao gắn liền với thương hiệu văn hóa trà Thái Nguyên và có khả năng cạnh tranh với các nước trong khu vực. Về định hướng phát triển hệ thống cơ sở y tế chăm sóc sức khỏe, thành phố Thái Nguyên sẽ xây dựng và phát triển hệ thống y tế chăm sóc sức khỏe chất lượng cao gắn với nghiên cứu khoa học. Mở rộng nâng cấp hiện đại hóa bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên trở thành bệnh viện trung tâm của vùng. Đầu tư hoàn thiện các bệnh viện tuyến tỉnh theo hướng tăng cường phối hợp với các bệnh viện lớn của Trung ương để hình thành các bệnh viện vệ tinh. Tăng cường y tế cơ sở cho chăm sóc sức khỏe ban đầu, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế phát triển hệ thống y tế tư nhân. Quỹ đất dành cho bệnh viện tuyến Trung ương, tỉnh, cụm y tế chất lượng cao khoảng 74 ha.
Chiều 21 tháng 12, đồng chí Đoàn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với Hội đồng thẩm định các dự án thuộc đề án đầu tư xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu, kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu. Các dự án thuộc đề án bao gồm: dự án xây dựng hoàn thiện hệ thống đê bờ hữu, dự án xây dựng hoàn thiện hệ thống đê bờ tả sông Cầu đoạn qua thành phố Thái Nguyên, dự án xây dựng hoàn thiện hệ thống đê hai bên bờ suối Mo Linh đoạn qua thành phố Thái Nguyên, dự án xây dựng hệ thống kè chống sạt lở đê hai bên bờ sông và xây dựng ba bến thuyền tại thượng lưu cầu Quang Vinh, cầu Gia Bảy và thượng lưu đập Thác Huống, dự án xây dựng hoàn thiện hệ thống đường giao thông hai bên bờ sông Cầu, dự án nạo vét mở rộng lòng sông đoạn từ cầu Cao Ngạn đến đập Thác Huống, dự án xây dựng mở rộng đập Thác Huống, nâng cao mực nước đập Thác Huống về Mùa Kiệt lên 2m so với cao trình cũ và xây dựng đập Quang Vinh. Dự án xây dựng mới 4 cầu, cầu Quang Vinh, cầu Quang Vinh 2, cầu Xuân Hòa và cầu Huống Thượng và sửa chữa nâng cấp cầu Gia Bảy. Dự án xây dựng mới cầu Bến Oánh qua sông Cầu và cầu Ma Linh qua suối Ma Linh. Theo báo cáo của Sở Xây dựng, cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định, tính đến ngày 21 tháng 12, cơ bản việc thẩm định của các sở có liên quan đã hoàn tất các thủ tục để trình Ủy ban dân tỉnh thẩm định lần cuối trước khi cấp giấy chứng nhận đầu tư cho các dự án vào ngày 24 tháng 12. Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định các dự án thuộc đề án đã yêu cầu liên danh Tập đoàn Phúc Lộc, Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 8, nhà đầu tư, Ủy ban dân thành phố Thái Nguyên và các sở ngành liên quan tăng cường sự phối hợp để hoàn thiện nốt một số thủ tục cần thiết và phải xong trong ngày 22 tháng 12.
Năm 2016, các cấp hội khuyến học trong tỉnh tiếp tục phát huy được vai trò trong cuộc vận động nhân dân cùng với các lực lượng xã hội, đẩy mạnh phong trào khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Toàn tỉnh có tổng số 5.547 chi hội và 940 ban khuyến học, tăng 486 chi hội và 185 ban khuyến học so với năm 2015. Trong năm, các cấp hội đã vận động được trên 6 tỷ đồng vào quỹ khuyến học, qua đó trao tặng trên 5,8 tỷ đồng cho học sinh và giáo viên có thành tích cao trong học tập, giảng dạy và hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn tỉnh. Chương trình Thắp sáng niềm tin tiếp sức em đến trường vì em hiếu học được triển khai đồng bộ. Kết quả đã hỗ trợ được trên 15.000 học sinh nghèo hiếu học với tổng số tiền trên 5,3 tỷ đồng. Công tác triển khai kế hoạch nhân rộng và đánh giá xếp loại công nhận các mô hình học tập trong năm 2016 được các cấp hội tiến hành theo đúng kế hoạch. Kết quả đã có trên 136.000 gia đình học tập, 236 dòng họ học tập, trên 1.500 cộng đồng học tập, 989 đơn vị học tập. Năm 2017, Hội Khuyến học tỉnh đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm, phấn đấu 50% gia đình được công nhận danh hiệu gia đình học tập, 60% dòng họ đạt dòng họ học tập, 50% thôn bản tổ dân phố đạt cộng đồng học tập, 60% trường học đơn vị doanh nghiệp đạt đơn vị học tập, thực hiện 10 nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội lần thứ 5 Hội Khuyến học Việt Nam đề ra, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tiến hành giới thiệu các điển hình về mô hình học tập.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là bài viết Ban bảo vệ dân phố, cánh tay đắc lực của lực lượng công an cơ sở. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 14 tháng 12 đến ngày 21 tháng 12, trên địa bàn thành phố xảy ra 3 vụ phạm pháp hình sự, gồm các loại án như trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, trị giá tài sản thiệt hại trên 20 triệu đồng. Án xảy ra thuộc địa bàn Trưng Vương, Phú Xá, Phúc Xuân. Đáng chú ý, khoảng 12 giờ 30 phút ngày 14 tháng 12 năm 2016, tại quầy tạp hóa của ông Nguyễn Ngọc Quách, sinh năm 1944, hộ khẩu thường trú, tổ 2 phường Túc Duyên, lợi dụng sơ hở đối tượng Nguyễn Công Hưng, sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú xóm Bến Đò, xã Linh Sơn, huyện Đồng Hỷ, đã lấy trộm một hộp kim loại màu đỏ, bên trong có 56 thẻ điện thoại Viettel để trong tủ kính bán hàng trong quầy, thì bị ông Quách phát hiện chi hô cùng quần chúng nhân dân bắt giữ thu hồi tài sản. Nhân thân, đối tượng Hưng có 5 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Công an thành phố tạm giữ đối tượng để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật. 8 giờ 30 phút ngày 14 tháng 12 năm 2016, Công an thành phố Thái Nguyên phối hợp với đội quản lý thị trường thành phố kiểm tra cửa hàng Hoàn Tuyết thuộc tổ 3 phường Tích Lương thành phố Thái Nguyên do Đặng Lê Hoàn, hộ khẩu thường trú tổ 3 phường Tích Lương làm chủ. Phát hiện tạm giữ 20 đôi giày thể thao nhãn hiệu Nike, nghi giả nhãn hiệu. Công an thành phố chuyển đội quản lý thị trường thành phố xử lý theo quy định. Công an thành phố Thái Nguyên kiểm tra 4 cơ sở karaoke, 5 cơ sở cho thuê lưu trú, 1 cơ sở tẩm quất. Qua kiểm tra lập 3 biên bản vi phạm, gồm cơ sở nhà nghỉ sao đêm thuộc tổ 11 phường Quang Trung thành phố Thái Nguyên. Vi phạm không thông báo lưu trú khi có khách đến nghỉ tại cơ sở theo quy định. Cơ sở nhà nghỉ Thọ Thủy và cơ sở nhà nghỉ Mùi Hương đều thuộc tổ 1 phường Phú Xá thành phố Thái Nguyên, vi phạm không vào sổ theo mẫu khi có khách nghỉ, hiện đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, chỉ huy công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. về công tác phòng ngừa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kiểm tra 69 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 225 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 44 trường hợp, xử lý phạt hành chính 13 trường hợp vi phạm, thu gần 20 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, giải quyết 386 trường hợp thay đổi về đăng ký hộ khẩu, cấp 375 chứng minh thư nhân dân, bổ sung 571 tài liệu vào hồ sơ hộ khẩu. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 131 ca với 571 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh trấn áp tội phạm, tiếp tục thực hiện nghị quyết 10 của Đảng ủy, chỉ huy công an thành phố Thái Nguyên về tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm, trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và các kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm. Điều tra khám phá 8 vụ, 12 đối tượng phạm tội hình sự, gồm cướp tài sản 2 vụ, 5 đối tượng, cướp giật tài sản 3 vụ, 3 đối tượng, trộm cắp tài sản 3 vụ, 4 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá khoảng 60 triệu đồng. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tai nạn giao thông xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm chết một người, hỏng một xe ô tô, một xe mô tô. Tiếp tục thực hiện kế hoạch về xử lý vi phạm quy định nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự công cộng, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Kết quả lập biên bản 17 trường hợp, tạm giữ 17 xe ô tô con, trong đó có một trường hợp không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn, xử lý 22 trường hợp, tước giấy phép lái xe có thời hạn 22 trường hợp. Thực hiện kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và các kế hoạch chuyên đề. Kết quả, lập biên bản 187 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, tạm giữ 4 xe ô tô, 26 xe mô tô, 6 xe đạp điện, 151 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, xử lý phạt tiền 147 trường hợp vi phạm, tước giấy phép lái xe có thời hạn 14 trường hợp, nhắc nhở 155 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 105 trường hợp vi phạm. Thưa các đồng chí và các bạn, trong những năm qua, Công an phường Thịnh Đán đã đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và đạt được những kết quả quan trọng. Trong đó, lực lượng bảo vệ dân phố là nòng cốt, thực sự trở thành cánh tay nối dài của lực lượng công an trong công tác đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở.
Thịnh Đán là một trong những phường đang phát triển mạnh về kinh tế, thương mại, dịch vụ của thành phố Thái Nguyên. Lưu lượng người và phương tiện đến lưu trú trên địa bàn này là khá lớn. Đây là một trong những nhân tố thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nhưng cũng là nguyên nhân tiềm ẩn các yếu tố phức tạp về an ninh trật tự. Thời gian qua, cùng với sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, công an phường, lực lượng ban bảo vệ dân phố đã làm tốt nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự. Hiện ban bảo vệ dân phố phường Thịnh Đán có 42 thành viên, được chia thành 5 cụm bảo vệ dân phố để phụ trách đảm bảo tình hình an ninh trật tự của 23 tổ dân phố trên địa bàn phường. Trên địa bàn tổ dân phố 1, 18, 19, 20 tập trung khá đông cơ sở kinh doanh, giải trí, nhà nghỉ, nhà hàng, các trường cao đẳng sư phạm, y và bệnh viện A. Vì thế đây được coi là địa bàn luôn tiềm ẩn các yếu tố phức tạp về an ninh trật tự. Các loại đối tượng thường lợi dụng sơ hở để thực hiện hành vi phạm tội. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Gắng, tổ trưởng tổ dân phố 19, phường Thịnh Đán chia sẻ: lực lượng bảo vệ dân phố luôn sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình, phối hợp chặt chẽ với công an phường, phát hiện, xử lý nhiều trường hợp vi phạm, cũng như hòa giải quyết các vụ mâu thuẫn, tranh chấp trong nhân dân. Phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra, tuần tra canh gác, kiểm tra công tác tạm trú, tạm vắng, vận động người nghiện đi cai nghiện, góp phần giữ vững an ninh trật tự ngay từ cơ sở.
Ban bảo vệ dân phố thì thường xuyên kết hợp với công an, thứ nhất là tuần tra ban đêm, thứ hai nữa là nhắc nhở nhân dân là để thực hiện biển báo và các cái quy định phải theo đúng pháp luật. Ba là an toàn giao thông ấy, thì là đi không phóng nhanh vượt ẩu, đi đúng làn đường theo quy định. Về anh em bảo vệ dân phố ấy, trong cái tổ số 2, tức là trực tiếp bảo vệ trong khu vực tổ 1, tổ 18, 19 thì được sự phân công và nhắc nhở bà con nhân dân thực hiện thường xuyên, vận động nhân dân những cái việc mà thực hiện chủ trương chính sách để đảm bảo tốt. Và thường xuyên nữa là kết hợp với các hội nghị thì cũng có tuyên truyền vận động nhân dân về chính sách chủ trương của Đảng và Nhà nước. Do đó thì cái tình hình ở địa phương ấy so với năm trước là tốt hơn nhiều. Trộm cắp xe máy là vấn đề là trộm vặt nên là năm nay là khác hẳn với mọi năm.
Một trong những thành viên của tổ bảo vệ dân phố tích cực với công tác an ninh được quần chúng nhân dân đánh giá cao, đó là ông Phạm Văn Cảnh, trưởng cụm bảo vệ dân phố số 5, phường Thịnh Đán. Ông luôn nhiệt tình trong công việc, có ý thức tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tổ. Nhiều năm làm công tác bảo vệ dân phố, là từng ấy năm, ông luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, không quản ngại khó khăn gian khổ, thực hiện tốt công tác bảo vệ dân phố, tích cực vận động nhân dân tham gia phong trào đấu tranh tố giác tội phạm trên địa bàn. Cho biết về việc đảm bảo an ninh trật tự của Ban Bảo vệ Dân phố, cụm số 5 của Ban Bảo vệ Dân phố, phường Thịnh Đán, ông Cảnh nói.
Chúng tôi đã đi theo lịch cũng thường là từ 12 giờ đêm cho đến 5 giờ sáng. Trong 7 đồng chí đấy thì cứ chia làm hai tốt. Thì tối nay tốt này đi thì tối mai lại tốt khác đi. Chờ là hôm nào mà phát hiện ra cái việc gì mà nó có thể là nghiêm trọng, chúng tôi sẽ điều hết 7 đồng chí và chúng tôi sẽ điều tiếp mà tổ khác vào cùng hỗ trợ chúng tôi. Thường chúng tôi là một tuần là chúng tôi là lịch là 5 buổi. Ban ngày thì chúng tôi vẫn 1 đến 2 đồng chí đi tuần tra trên trục đường. Có gì xảy ra hoặc là nghe của các tổ trưởng và bí thư báo cáo nên mà có cái đột xuất gì thì chúng tôi cũng cùng với là tổ trưởng bí thư cùng kết hợp giải quyết.
Thực tế cho thấy do thường xuyên tiếp xúc sâu sát với nhân dân nên các thành viên bảo vệ dân phố dễ dàng tiếp cận mọi nguồn tin từ quần chúng nhân dân, nhất là những mâu thuẫn trong việc tranh chấp đất đai, các hoạt động tội phạm như trộm cắp, sử dụng ma túy, gây rối trật tự công cộng, v.v. Từ đó đã kịp thời báo cáo, tham mưu, giải quyết, không để sự việc xảy ra phức tạp ngay tại cơ sở. Trong năm 2016, lực lượng bảo vệ dân phố đã làm tốt công tác nắm tình hình và phát hiện các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự và giải quyết kịp thời, như cung cấp cho lực lượng công an hàng chục tin về an ninh trật tự, phối hợp tuần tra hơn 400 ca, qua tuần tra phát hiện nhiều vụ trộm cắp, cướp giật và tàng trữ trái phép chất ma túy. Nhờ đó đã giúp công an phường điều tra khám phá 31 trên 38 vụ phạm pháp hình sự, v.v. Điển hình như trong 2 tháng gần đây, qua tuần tra địa bàn, lực lượng bảo vệ dân phố phường đã phát hiện và bắt giữ một số đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy và trộm cắp tài sản của người dân. Kể với chúng tôi về lực lượng bảo vệ dân phố phường vừa mới bắt thành công một đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, ông Bùi Văn Trấn, trưởng ban bảo vệ dân phố phường Thịnh Đán nói.
Thực hiện cái tuần tra của công an phường với lại ban bảo vệ dân phố thì tuần tra ban đêm ấy, được phân công của chỉ huy công an phường. Thế thì bảo vệ dân phố là có 4 người tuần tra cùng với công an phường, chia làm 2 tổ. Một tổ là chốt ở trong chỗ chợ Đán và một tổ tuần tra trên đường phát hiện đối tượng là chuyên tàng trữ ma túy. Cách đấy là 2-3 ngày trước ấy, bắt bị trượt. Hôm đấy thì đối tượng là di chuyển từ ở ga Đồng Quang về cây Đa Đán ấy, gặp tổ tuần tra đến đấy thì đối tượng lại bỏ chạy, chạy ra đến dốc Z159, xong rồi đối tượng lại vòng xe quay lại. Tôi điện đàm cho tổ công tác ở trong này là bắt giữ đối tượng ấy. Các đồng chí ở trong này thì lao ra để cùng với chúng tôi là bắt cái đối tượng chữ ma túy là Đào Xuân Hưng, tên thường gọi là Đào Văn Hưng, ở Tân Cương. Khám xét trên người đối tượng là có một gói nhỏ bọc giấy bạc, ở trong bọc chất bột màu trắng. Thì đối tượng là khai là có mua ma túy về sử dụng, đối tượng là xác định là đấy là ma túy. Chúng tôi mang về công an phường làm hồ sơ để bàn giao cho công an thành phố giải quyết theo pháp luật.
Trong năm vừa qua thì lực lượng bảo vệ dân phố của phường là cùng phối hợp chặt chẽ với công an phường tích cực tuần tra kiểm soát phòng chống trộm cắp tài sản và cướp giật tài sản trên địa bàn phường, đã phần nào làm giảm các cái tai tệ nạn xã hội, và cái lực lượng bảo vệ dân phố là cánh tay nối dài cho lực lượng công an phường trực tiếp ở cơ sở. Có các cái vụ việc liên quan đến an ninh trật tự hoặc là trộm cắp tài sản là thông tin cho công an phường và phối hợp giải quyết ngay, không để kéo dài. Lực lượng bảo vệ dân phố của phường là đã được cấp trên khen thưởng tích cực trong cái phong trào phòng chống tội phạm và đảm bảo an ninh trật tự của địa phương.
Đó là những nhận xét của Thiếu tá Lương Văn Hoàng, Phó trưởng Công an phường Thịnh Đán về việc phối hợp với lực lượng bảo vệ dân phố trong thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn phường. Bằng sự nỗ lực, tâm huyết, lực lượng bảo vệ dân phố phường Thịnh Đán đã phát huy vai trò nòng cốt là cánh tay đắc lực của lực lượng công an phường trong phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, vì mục đích cao nhất là giữ gìn sự bình yên cho mỗi ngõ phố, nếp nhà.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 19 tháng 12 năm 2016, Ban Tuyên giáo Thành ủy có công văn số 92 về việc cảnh giác đấu tranh với những thông tin xấu độc trên một số trang mạng xã hội, gửi Công an thành phố Thái Nguyên, Phòng Văn hóa Thông tin thành phố, Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao thành phố, Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố, Chi hội Nhà báo thành phố, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố, các chi đảng bộ trực thuộc. Nội dung công văn như sau. Trong thời gian gần đây, trên nhiều trang mạng cá nhân xuất hiện một số thông tin, bài viết có nội dung thất thiệt, kích động người đọc, bôi nhọ, nói xấu một số cán bộ cấp cao của Đảng và Nhà nước, gây hoang mang trong dư luận, tạo tâm lý hoài nghi, sự suy giảm niềm tin và sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành quản lý của Nhà nước. Tin đồn về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chuẩn bị đổi tiền, cán bộ nọ, cán bộ kia bị đầu độc, bị bắt, đấu đá tranh giành quyền lực, v.v. Tần suất xuất hiện những thông tin xấu độc ngày càng dày hơn, nội dung ngày càng nguy hiểm hơn. Đây là một thủ đoạn dù không mới nhưng rất thâm độc của các thế lực thù địch nhằm chống phá Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Thực hiện công văn số 667 CV-BTGTU ngày 12 tháng 12 năm 2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc cảnh giác đấu tranh với những thông tin xấu độc trên một số trang mạng xã hội, Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị: 1. Chi hội nhà báo, đài truyền thanh truyền hình thành phố khuyến khích hội viên, phóng viên có nhiều bài viết, phóng sự phản bác lại những luận điệu xuyên tạc, bịa đặt, những thông tin thất thiệt, xấu độc, chỉ rõ những thủ đoạn âm mưu đen tối để cán bộ, đảng viên và nhân dân biết, từ đó cảnh giác đề phòng. 2. Công an thành phố, Phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao thành phố phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường sử dụng hàng rào kỹ thuật, nghiệp vụ nhằm phát hiện kịp thời, hạn chế ngăn chặn việc phát tán của những thông tin xấu độc. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 46 CTTU về phòng chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại, gây hủy hoại đạo đức xã hội, cảnh giác đấu tranh với những hoạt động mê tín dị đoan, truyền đạo trái phép, xử lý nghiêm những tổ chức cá nhân vi phạm. 3. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội thành phố và cấp ủy các chi đảng bộ trực thuộc chỉ đạo đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về đường lối chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước, những thành tựu, kết quả đáng phấn khởi về phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, hoạt động đối ngoại của đất nước, của tỉnh và thành phố trong thời gian qua. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo đảm an toàn phòng chống cháy nổ và trật tự xã hội, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, văn hóa tinh thần lành mạnh và an sinh xã hội cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt dịp Tết đến xuân về. Đề nghị các địa phương, cơ quan đơn vị triển khai thực hiện.
Vợ ơi, em đi đâu mà vội vàng thế?
Em đi Maritime Bank, chứ đi đâu nữa hả anh? Từ nay đến hết ngày 18 tháng 3 năm 2017, Maritime Bank có chương trình khuyến mại lớn, ngàn lộc Tết, kết tình thân, nên em đi ngay kẻo lỡ.
Ái chà, chương trình gì mà khiến em xoắn lên thế?
Anh nghe này, nghe về Tết đến, gia đình thân mến đến ngay ngân hàng, Maritime Bank tham gia khuyến mãi. Ngàn lộc may mắn gắn kết yêu thương, từ tháng 12 gửi tiền tiết kiệm, mở gói tài khoản nhận quà liền tay, được lì xì ngay quà tặng số lượng 37.000 với tổng giá trị 4,5 tỷ. Ngoài ra mỗi tháng 3 sổ tiết kiệm 50 triệu đồng dành cho những ai vô cùng may mắn. Đầu năm tiết kiệm lại được quà hay, để nhận lộc may đến ngay ngân hàng Maritime Bank, dinh quà đón Tết.
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ các điểm giao dịch của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Maritime Bank gần nhất.
Taxi Mai Linh Thái Nguyên xin thông báo, Taxi Mai Linh Thái Nguyên cần tuyển 200 lái xe taxi, yêu cầu nam nữ tuổi từ 18 đến 45 tuổi, có bằng trung cấp, cao đẳng, đại học và có bằng lái xe hạng B2 trở lên, không có tiền án tiền sự và các hình xăm ở các vùng dễ nhìn thấy. Khi làm việc tại Mai Linh Thái Nguyên, người lao động được hưởng lương phù hợp với công việc, lương khoán cao theo tỷ lệ phần trăm doanh thu cao nhất tại Thái Nguyên, được hưởng các chế độ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ phúc lợi theo quy định. Hồ sơ xin việc và mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Taxi Mai Linh Thái Nguyên, km số 10, đường 3/2, phường Tích Lương, thành phố Thái Nguyên, điện thoại 01236 919 666 hoặc 0280 625 3388. Hãy đến với chúng tôi, chỉ cần đầy đủ các tiêu chuẩn và 3 triệu đồng sẽ được cấp ngay một chiếc Hyundai i10 để làm việc. Taxi Thái Bảo xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của quý khách trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên, hãng Taxi Thái Bảo liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ với phương châm an toàn, thân thiện. Với đội ngũ lái xe lành nghề và dàn xe thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, chúng tôi luôn làm hài lòng khách hàng trong mọi chuyến đi. Hiện nay, hãng Taxi Thái Bảo đang triển khai chương trình góp vốn cổ phần với nhiều ưu đãi. Chỉ với 50 triệu đồng áp dụng với 50 xe đầu tiên sở hữu ngay Mitsubishi Mirai, Mitsubishi Attrack và Hyundai i10, lãi suất thấp, trả lãi dài hạn lên đến 6 năm, miễn phí 3 tháng đầu chi phí quản lý và khuyến mại 5 triệu đồng cho 50 xe đầu tiên. Chúng tôi liên tục tuyển lái xe hợp đồng, mọi chi tiết xin liên hệ 02803 737 737. Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658.
02803 645 658. Minh Anh Limousine, dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp tuyến Thái Nguyên đi Hà Nội. Với hệ thống xe mới hiện đại, đội ngũ lái xe chuyên nghiệp, phục vụ tận tình, chu đáo và an toàn nhất. Dịch vụ xe đưa đón miễn phí tận nơi, áp dụng trong vòng 5 km. Từ ngày 5 tháng 12 năm 2016, Minh Anh Limousine phục vụ quý khách đến các địa điểm du lịch tại Hà Nội, công viên Yên Sở, công viên Thống Nhất, phố đi bộ Hồ Gươm, The Garden và sân vận động Mỹ Đình. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ sáng đến 21 giờ hàng ngày, chỉ với 120.000 đồng một lượt. Hãy gọi ngay chúng tôi theo số máy 02803 667788 hoặc 02803 878889. Đặc biệt, từ ngày 5 tháng 12 năm 2016 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017, để tri ân khách hàng đi Thái Nguyên Hà Nội chỉ với 100.000 đồng một lượt. Hãy liên hệ với Minh Anh Limousine để được phục vụ tốt nhất. Bạn lo lắng về làn da sạm, nhiều tàn nhang do vấn đề tuổi tác? Bạn lo lắng về cơ thể mất cân đối sau sinh? Bạn không còn tự tin khi bước vào kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh? Sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry của chúng tôi sẽ xua tan hết mọi lo lắng của các bạn. Tự hào là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Thái Nguyên, cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên đang và sẽ đồng hành cùng chị em phụ nữ trong tiến trình làm đẹp, lưu giữ tuổi xuân. Với sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, bào chế ở hai dạng nước và viên nén, chắc chắn sẽ làm hài lòng chị em khi sử dụng. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249, 0978 132 200 để được tư vấn một cách tốt nhất.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.